Quan Thần, chương 1488, điểm tựa của bút mác ích lợi, góc truyện audio.com. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, thì như Lý Đinh Sơn mới đến tỉnh Tề thì đã đụng chuyện, có thể nói là Lý Đinh Sơn quá ư là chủ nghĩa duy tâm, đầy chính nghĩa, nhưng từ góc độ khác mà nói, đâu đâu chả phải là sự kiêu ngạo, ngông cuồng và hung hăng ngang ngược của thế lực địa phương. Cho dù thế nào Lý Đinh Sơn cũng là ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, là nhân vật trọng yếu xếp trong 13 đầu não toàn tỉnh Tề, không phải phó chủ tịch tỉnh bình thường, lại càng không là chức vụ trưởng ban thư ký tỉnh ủy không có phạm vi quản hạt cụ thể, mà là phó chủ tịch tỉnh có thực quyền có phạm vi phân công quản lý trực thuộc riêng mình. Cho dù là làm cho có, chẳng sợ Lý Đinh Sơn mới đến tỉnh Tề chưa yên ổn, cấp dưới ít nhất cũng phải bày ra thái độ cung kính, nên có cho dù là bằng mặt không bằng lòng, cũng coi như nghiêm ngặt tuân thủ bổn phận cấp dưới. Đến một chút thể diện của người lãnh đạo trực tiếp cũng không cho, không phải không hiểu quy củ quan trường, mà là quá mức kiêu ngạo, ngông cuồng. Nhưng phía sau sự kiêu ngạo ngông cuồng, khẳng định có thứ gì đó khiến người ta trầm tư càng sâu hơn. Hạ Tưởng lo cho Lý Đinh Sơn, là bởi vì Lý Đinh Sơn làm việc quá thẳng, không biết quanh co. Là lo lắng, không phải oán giận, nếu để hắn gặp được Lý Đinh Sơn tra ra chuyện khác thường, nếu hắn cứ ngồi đó không để ý tới, hắn sẽ không là Hạ Tưởng. Tuy nhiên hắn sẽ không lập thành vụ án, cũng sẽ không lòng đầy căm phẫn, trong quan trường nếu động cái là phẫn nộ thì sớm bị tức chết rồi. Hơn nữa nói thật, phẫn nộ ra thi sĩ, nhưng phẫn nộ không làm ra chiến tích cũng không quyết định được thắng bại. Tương phản, phẫn nộ còn dễ dàng làm cho người ta mất đi lý trí và óc phán đoán, từ đó lầm đường lạc lối. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện.com, nhưng chuyện kế tiếp xảy ra, vẫn khiến Hạ Tưởng không ức chế được sự phẫn nộ. Bí thư tỉnh ủy Khâu Nhân Lễ chủ trì hội nghị thường vụ. Đầu tiên là theo thường lệ nói một đống lời khách sáo, sau đó còn nói vì là hội nghị thường vụ lần đầu tiên của nhiệm kỳ mới, tuy rằng không được tính là nhiệm kỳ mới chính thức, nhưng bởi vì hội nghị thường vụ gương mặt mới khá nhiều, nói là hội nghị thường vụ đầu của nhiệm kỳ mới cũng không quá. Ông ta đại biểu tỉnh ủy tỉnh Tề tỏ vẻ hoan nghênh đồng chí mới nhậm chức ủy viên thường vụ v. lời dạo đầu nhiệt liệt mà nhiệt tình, thể hiện đầy đủ sự tu dưỡng rèn luyện tốt đẹp của một người thâm niên trong quan trường. Sau đó Khâu Nhân Lễ vừa chuyển đề tài, liền nhắc tới nhân sự bổ nhiệm. Hội nghị hôm nay, một là mở một cuộc họp mặt, hai là thảo luận cùng biểu quyết bổ nhiệm phó chủ nhiệm của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh. Ban tổ chức cán bộ đề danh hai người dự tuyển, phía dưới mời đồng chí Liêu Đắc Ích phát biểu. Liêu Đắc Ích thật sự không giống một cán bộ trưởng ban tổ chức, y tươi cười như là đóa hoa nhựa đang nở rộ, chưa bao giờ thấy qua thời điểm héo úa. Nói chung, trưởng ban tổ chức cán bộ bởi vì quan hệ của chức vụ, bình thường sẽ duy trì uy nghiêm và vẻ thần bí nhất định, để tỏ quyền uy, Liêu Đắc Ích lại là gặp người ba phần cười, thậm chí phát biểu ở trường hợp chính thức cũng là chưa mở miệng đã ha hà cười vài tiếng trước. Ha hà, Liêu Đắc Ích cũng không biết cười cái, dù sao chính là tự cười mở đầu. Góc truyện audio.com, trước mới đi vào chính đề. Thông qua ban tổ chức cán bộ nghiên cứu, có hai vị đồng chí phù hợp đề danh phó chủ nhiệm của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, lần lượt là Chánh văn phòng Trần Thu Đống bên Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và Phó Cục trưởng Lỗ Thành Lương bên Cục Muối Vụ tỉnh. Hai vị đồng chí đều có kinh nghiệm công tác phong phú, phẩm hạnh đáng tin cậy, tư tưởng chính trực. Theo xếp hạng thì, ban tổ chức cán bộ có khuynh hướng nghiêng về Trần Thu Đống, hơn nữa Trần Thu Đống thân là Chánh văn phòng Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, do y tiếp nhận chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, tiện cho việc tiếp tục công việc. Nhưng theo lời bình của Liêu Đắc Ích đối với Trần Thu Đống và Lỗ Thành Lương thì thấy, lại dường như không hề thiên vị, ban tổ chức cán bộ lập trường đứng giữa. Hạ Tưởng có chút không hiểu, chính là, Lỗ Thành Lương là phó cục trưởng Cục Muối Vụ tỉnh, cần gì phải tranh một chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Vì nói cấp bậc thăng lên một bậc, nhưng Cục Muối Vụ là đơn vị béo bở, cho dù là phó cục trưởng thì quyền lực lớn hơn hẳn so với một phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Còn có một điểm khiến Hạ Tưởng không thể hiểu được, nếu nói Lỗ Thành Lương là Khâu Nhân Lễ đề danh, vậy thì Trần Thu Đống là ai đề danh? Tôn Tập Dân hay là Liêu Đắc Ích? Tôn Tập Dân và Khâu Nhân Lễ lập trường không nhất trí là sự thật, có thể khẳng định dù là ở tỉnh nào, bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh hơn phân nửa đều là người không cùng chiến tuyến, chính trị trong nước trước giờ đều chú ý một sự cân bằng, không cho phép một tỉnh xuất hiện cục diện một nhà độc đại. Cũng giống vậy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và bí thư tỉnh ủy trên cơ bản không được hoàn toàn cùng trận doanh, cũng là vì phòng ngừa bí thư tỉnh ủy nắm hết quyền hành nhân sự, đem cả tỉnh làm thành phần đất nhà mình. Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ đến sớm hơn hắn nửa tháng thời gian cũng không dài, không đủ để hoàn thành một loạt bố cục, nhiều lắm chỉ là quen thuộc hoàn cảnh hơn, quen biết thêm vài ủy viên thường vụ, lôi kéo được vài mối quan hệ trước hắn mà thôi. Tuy nhiên nghĩ lại, Lý Đinh Sơn cũng đến trước hắn nửa tháng, khi mà Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ bận rộn bố cục thì Lý Đinh Sơn làm cái gì? Lý Đinh Sơn lúc này ngồi ở vị trí số 11, ông ta xếp vị trí 11 trong 13 ủy viên thường vụ, xem như là đứng gần cuối bảng. Tuy là cùng Hạ Tưởng đều là ủy viên thường vụ, nhưng quyền phát ngôn trong hội nghị thường vụ thì ít hơn nhiều. Thật ra nghĩ lại, năm xưa Lý Đinh Sơn khi còn là bí thư huyện ủy, Hạ Tưởng mới bước vào quan trường, không có tên tuổi, đến cấp bậc cũng không có. Này đã qua hơn 10 năm, Hạ Tưởng đã là nhân vật số 3 của tỉnh ủy, mà Lý Đinh Sơn lại ngồi ngang hàng với Hạ Tưởng, thậm chí xếp hạng còn sau Hạ Tưởng, đúng là cảnh ngộ đời người không giống nhau, sự chênh lệch của cuộc đời quá lớn. Tuy nhiên cũng chỉ có Lý Đinh Sơn, nếu đổi người khác cùng ngồi ngang hàng với thư ký năm xưa, mà vị trí còn ở sau thư ký, khẳng định vô cùng khó xử khó chịu, nhưng ông ta không như vậy, lại không hề cảm thấy gì, vẻ mặt trầm tĩnh như đang suy tư ngồi đó, thậm chí ủy viên quân khu tỉnh Nhiếp Kiến Hào ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói một câu gì đó với ông ta, cũng không nghe thấy. Liêu Đắc Ích nói xong, Khâu Nhân Lễ lập, gocchuyenaudio.com. Tức nói, phía dưới xin mời các đồng chí phát biểu cảm tưởng, tôi xin nói rõ trước khi hội nghị công việc bí thư thảo luận đề tài, phó bí thư Hạ còn chưa nhậm chức cho nên phó bí thư Hạ hôm nay có thể không tỏ thái độ. Lời này vừa nói ra, không ít người hoàng hồn, bí thư Khâu là có ý gì, trực tiếp ám chỉ Hạ Tưởng tốt nhất bỏ phiếu trắng. Không đợi mọi người hồi tưởng dư vị, Khâu Nhân Lễ lại nói một câu càng làm người ta khiếp sợ. Đương nhiên, phó bí thư Hạ cũng có thể trực tiếp kêu dừng hội nghị thường vụ. Đúng là phóng ra một cú đấm mạnh, Khâu Nhân Lễ thủ đoạn thâm sâu mà cay độc lại chứng minh là người thâm niên từng trải quan trường kinh nghiệm phong phú, quả nhiên không phải là loại người dễ sống chung, ngụ ý chính là nếu Hạ Tưởng có đề danh khác hoặc có ý nghĩ khác có thể tỏ thái độ bây giờ hoặc bất cứ lúc nào, biểu quyết yêu cầu tạm dừng hội nghị thường vụ. Tôn Tập Dân mặt lộ vẻ không vui, ban tổ chức cán bộ không phải đã giao tư liệu tương quan mời phó bí thư Hạ xem qua sao? Ý là, Hạ Tưởng cũng có hiểu biết về sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. Liêu Đắc Ích gật đầu đáp, vâng, tôi trước cuộc họp đã báo cáo xin chỉ thị phó bí thư Hạ. Hạ Tưởng nhẹ nhàng ồ một tiếng, không chút để ý nói. Phải, trưởng ban Liêu khi đưa báo cáo đến, đã là 9:30, tôi vừa rồi lại nghe điện thoại hơn 10 phút. Liêu Đắc Ích trên mặt vẫn nở nụ cười trong nháy mắt đọng lại vài giây. Ý phó bí thư Hạ là, hắn không có thời gian xem hết bản báo cáo. Được chẳng khác nào Khâu Nhân Lễ đã lên dây đàn, Hạ Tưởng muốn khi nào búng đàn thì khi đó búng đàn, rất giỏi, thủ đoạn vận tác quan trường thành thạo, chính phó bí thư liên kết ngăn chặn hết miệng người đời. Hết cách, bí thư và phó bí thư đều chủ quản nhân sự, không nghe không được. Chu Hồng Cơ sắc mặt không thay đổi, dương dương tự đắc mà xoay cây viết trong tay, không nhìn Hạ Tưởng, ánh mắt lơ đãng dừng ở trên người Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn hơi lộ sắc mặt vui mừng, cảm thấy vô cùng hài lòng và vui mừng đối với trí tuệ chính trị càng thêm mượt mà hoàn thiện của Hạ Tưởng. Tôi trước hết không phát biểu ý kiến, mà nghe qua cách nhìn của các đồng chí trước. Khâu Nhân Lễ xuất ra thái độ cao cao tại thượng mà nhân vật số 1 nên có, không tỏ thái độ, là không ảnh hưởng tới phán đoán tự chủ của những người khác, là biểu hiện có quyết đoán, có tự tin. Đồng chí Trần Thu Đống luôn công tác Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, do anh ta tiếp nhận chức vụ thì việc tiếp tục công tác càng tiện hơn đúng không? Tôn Tập Dân đây là giọng điệu hỏi ngược lại để phát biểu ý kiến, tuy là hỏi ngược lại nhưng lại là sự khẳng định không cần trả lời. Cách nhìn của Chủ tịch tỉnh Tôn có tính đại biểu nhất định. Hạ Tưởng thuận thế nói tiếp, nhưng tiếp tục cũng đại biểu bảo thủ và thù cựu, rất nhiều thời điểm, sự tình đều là không phá thì không xây được. Có đôi khi thay đổi ý nghĩ và góc độ có lẽ sẽ thu được hiệu quả tốt hơn. Tôi lại cho rằng, đồng chí Lỗ Thành Dân từ hệ thống mối vụ đến Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước sẽ mang đến bầu không khí mới. Hạ Tưởng vừa nói xong, Liêu Đắc Ích thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Hạ Tưởng là lập trường ủng hộ Lỗ Thành Dân, nhưng mặc kệ hắn ủng hộ ai, chỉ cần hắn đã mở miệng tham dự thảo luận liền chứng minh đại bí thư Hạ sẽ không giữa chừng ngang ngược bộc. gocchuyenaudio.com, phát mà kêu dừng hội nghị thường vụ. Tay Chu Hồng Cơ đang xoay bút máy, trong chốc lát khi Hạ Tưởng nói chuyện thì dừng chuyển động, đợi Hạ Tưởng sau khi nói xong, y lại trở lại xoay viết trong tay, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt rõ ràng sáng lên. Sau Hạ Tưởng, dựa theo xếp hạng, chính là Tần Khản lên tiếng, theo quan sát của Hạ Tưởng đối với Tần Khản hẳn là lệch về phía Tôn Tập Dân nhiều hơn, không ngờ Tần Khản lên tiếng vượt ra ngoài dự kiến Hạ Tưởng. Tôi bảo lưu ý kiến. bỏ phiếu trắng, một bổ nhiệm phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước không liên quan đại cục thân là phó chủ tịch thường trực tỉnh không ngờ bỏ phiếu trắng, chỉ sợ chuyện bé xé ra to. Tuy nhiên cũng là vì vậy, mới càng làm cho Hạ Tường ý thức được sau lưng việc bổ nhiệm phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước khẳng định có một giao dịch chính trị to lớn. Hoặc là nói, vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước trước kia không trọng yếu, nhưng hiện tại bởi vì đề cập tới chuyện gì đó mà trở nên trọng yếu không tầm thường hơn, thậm chí có thể là điểm tựa của gút mắc lợi ích. Theo sau các vị ủy viên thường vụ lên tiếng nghiệm chứng suy đoán của Hạ Tường, nguyên tưởng rằng Khâu Nhân Lễ bình tĩnh thong dong, Tôn Tập Dân xử lý việc khó một cách dễ dàng, Tần Khản không ngờ bỏ phiếu trắng, là đối với vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước hoặc là xác định, hoặc là không thèm để ý. Ai ngờ trong những lời phát ngôn tiếp theo sau, bầu không khí gió nhẹ mây nhạt ban đầu đã không còn sót lại chút gì, mùi thuốc súng thì dần dần nồng hơn, và cuối cùng nâng cấp thành một trận luận chiến. Luận chiến, trước hết là do Bí thư Chính ủy Hà Giang Hải châm mồi lửa, theo sau Chu Hồng Cơ quạt gió thổi lửa, rồi cuối cùng do Lý Đinh Sơn đẩy lên cao trào, mà Hạ Tường cũng không lùi bước, ở thời điểm khẩn cấp đứng trên đầu ngọn sóng. Một nan đề thật lớn, một khảo nghiệm đầy nguy cơ, lần hội nghị thường vụ này, trên một vấn đề bổ nhiệm nhìn như không quan hệ không nghiêm trọng thế như sét đánh bày ra trước mắt Hạ Tường. Cũng khiến Hạ Tường lâm vào lựa chọn không đường thối lu sách chương.